Hỏi: trong kinh Phật có nói 10 pháp giới bao gồm trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói cảnh giới địa ngục. Đức Phật lên cung trời đau lệ thuyết pháp cho mẫu thân Maya phu nhân nghe. Con nghe băng giảng của thầy có giảng là không có địa ngục, không có kinh Địa Tạng, xin thầy cho biết thêm về lý do gì mà nói như thế. Đây là câu hỏi rất hóc búa. Dựa vào kinh, tất cả các cảnh giới đều được mô tả, thậm chí là rất chi tiết. Nhưng mà qua nghiên cứu của chúng tôi và nhiều học giả khác đó, thì có những phần được biên tập về sau này, như là thời Đức Phật đó, ngài không có dạy đến. Theo chúng tôi đó, về cảnh giới thánh đó, nó chỉ có 3 chứ không có 4 như Trung Quốc đã nêu ra. Trung Quốc đưa ra thanh văn và duyên giác là 2 cảnh giới. Thanh văn thấp hơn duyên giác, nhưng trong hàng trăm bài kinh, từ kinh điển Pali, kinh điển A và kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đều nói thống nhất đó là thanh văn duyên giác là bằng nhau, mà quả chứng đó của họ đó là gì? A-la-hán. Như vậy thanh văn là A-la-hán, duyên giác là A-la-hán, và độc giác Phật cũng là A-la-hán. Rồi Trung Quốc phân ra làm 2 nhóm cao và thấp khác nhau, từ đó mới có ra là 4 thánh, chứ thực ra chỉ có 3 thánh thôi. Tu thanh văn đó là nghe Đức Phật thuyết giảng tứ diệu đế và thực tập bát chánh đạo mà giác ngộ A-la-hán thì gọi là thanh văn. Tu về 12 nhân duyên hoặc là tu về duyên khởi nói chung mà giác ngộ được thành A-la-hán thì được gọi là duyên giác. Sanh ra vào cái thời điểm không gặp Phật mà tu giác ngộ được quả A-la-hán thì gọi là độc giác Phật, tức là người giác ngộ một mình mà không cần có sự hỗ trợ của người khác. Như vậy thanh văn, duyên giác và độc giác Phật có quả chứng giống nhau là A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là hết được sanh tử luân hồi, không bị nữa. Đó là quả thánh quan trọng đối với Phật giáo Nam truyền. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, sau quả A-la-hán thì còn có quả Bồ-Tát. Quả Bồ-Tát thì gồm có 51 cái tầng cấp khác nhau. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Hoa Nghiêm đề cập rất chi tiết về các cảnh giới này. Và sau đó tu tập nữa thì mới giác ngộ thành Phật. Như vậy nếu nói theo Phật giáo Đại Thừa, chỉ có 3 thánh là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Nếu nói theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có 2 thánh, đó là A-la-hán và Phật. Bồ-Tát là một khái niệm không được chấp nhận ở trong kinh điển Pali. Bây giờ chúng ta theo Phật giáo Đại Thừa, cho nên mình tạm chấp nhận là có 3 thánh thôi. Như vậy tứ thánh là phần biên tập thêm của Trung Quốc mà vốn do hiểu sai về nội dung của thanh văn và duyên giác thôi. Còn về cõi phàm đó thì thực tế không có lục phàm như Trung Quốc đã nêu ra. Đây chúng tôi đó, thực ra chỉ có 2 cảnh giới thôi: con người và động vật. Động vật thì có nhiều loại, loại côn trùng, loại bò sát, loại dưới nước, loại có cánh, loại 4 chân và loại 2 chân. Và loại 2 chân ở đây chính là con người. Trong loài động vật đó, khỉ vượn được xem như là cái loài gần bằng 2 chân thôi. Nó là loài cao cấp nhất trong các loài động vật. Có thể nôm na nói rằng là loài 2 chân. Còn thiên đó, trong tiếng Pali và Sanskrit là Deva. Nghĩa đen của Deva là người phát quang. Mà theo Ấn Độ giáo đó, những người Aryan, tức là Trung Đông ngày xưa, bao gồm Iran, Iraq ngày nay, ngày xưa gọi là Ba Tư, đã xâm lăng và đánh thắng Ấn Độ, đuổi cái người bản địa Ấn Độ về miền Nam, và họ trở thành chủ nhân mới của toàn quốc Ấn Độ. Họ tự xưng họ là thánh nhân, tức là Aryan, những nhân vật thánh. Từ đó họ mới phân chia giai cấp dựa trên màu da. Giai cấp của Ấn Độ được gọi là Vana, V-A-N-N-A trong tiếng Pali. Vana có nghĩa đen là màu da. Màu da của Ấn Độ kể từ khi Ba Tư xâm lấn thì gồm chia làm 2 nhóm: nhóm trắng như là Trung Đông ngày nay và nhóm da đen là người Ấn Độ gốc. Và dựa vào màu da như thế đó, thì khi mà đưa ra học thuyết Deva, tức là người phát quang, thì người Aryan đó có cái khuynh hướng muốn cho rằng đó, họ những người da trắng, tức là người thông minh, người có trí tuệ. Cái phân biệt đối xử này nó xảy ra đúng với thế giới phương Tây, khi Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đi xâm lăng trên toàn cầu và biến các nước nghèo trở thành thuộc địa đó, thì họ cũng cho dân da trắng là dân trí thức, mà còn dân da đen đó là dân ngu. Cái phân biệt đối xử đó đã dẫn đến cái cuộc chiến ở Nam Phi mà Nelson Mandela đó đã đấu tranh vì cái sự đấu tranh đó, và ông ấy bị cầm tù 27 năm. Ngày nay thì phân biệt trắng và đen nó đã giảm đi khá nhiều. Như vậy chữ Deva là chư thiên đó, chính là con người sống ngoài hành tinh của chúng ta, thế thôi, chứ không phải là chư thiên có cánh bay giống như Trung Quốc đã vẽ trong các bức tranh đó, là con người sống ngoài hành tinh. Trong nhiều kinh đó, Đức Phật nói như thế này: chư thiên có phước báo hơn con người của chúng ta về năm phương diện. Thứ nhất về nhân tướng, cao chắc không phải là thước mấy, chứ không phải lùn lùn giống như ông Nhật Từ này. Thứ hai đó là rất thông minh, đó là trình độ tri thức và khoa học cao. Thứ ba là môi trường sống rất là hòa bình. Thứ tư đó có tuổi thọ dài lâu. Và thứ năm đó là họ không có tranh chấp như là con người trên hành tinh của chúng ta. Đó là năm phước báo của con người ngoài hành tinh, mà chúng ta thường dịch là thiên, tức là người có cánh bay, giống như các thiên thần ở trong nền văn hóa của phương Tây vậy. Như vậy chư thiên thực ra cũng là một loại hình con người, có điều là con người cao cấp hơn con người chúng ta, thế thôi. Nếu mình lấy một số nước phương Tây để so sánh đó, thì phương Tây là chư thiên của dân châu Á. Chúng ta thấy là hai cái đẳng cấp nó khác nhau xa lắm. Dân phương Tây rất là cao ráo đẹp, trình độ trí thức cao, giàu sang phú quý, ít chiến tranh. Dân châu Á đó thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, rồi chiến tranh, rồi bị làm nô lệ, rồi bị thuộc địa, rồi là đủ thứ các cái bất hạnh hết. Đó là trong một hành tinh thôi, chúng ta đã thấy có hai cái cấp bậc đời sống xã hội khác nhau rồi. Atula là con người được định nghĩa có cái tâm sân. Người nam á thì rất là sân, người nữ Atula thì rất là đẹp. Trong kinh Tăng Chi mô tả nhiều cái cuộc chiến diễn ra giữa chư thiên và Atula, mà phần lớn cái cuộc chiến thắng đó là thuộc về chư thiên, và họ đánh nhau vì phụ nữ Atula quá đẹp. Kinh nói rõ lắm, cái này đó là thế giới của đàn ông, phụ nữ được xem là chiến lợi phẩm của chiến tranh. Trong kinh Thánh Cựu Ước đó, Chúa đã chia gái chinh với lại lực lượng là xâm lăng, nó có ghi rõ một cái đoạn như thế. Người ta xem đó là chiến lợi phẩm. Và người Atula đó là có chiều cao thấp hơn chư thiên, thông minh ít hơn, vì săn quá nó không còn thông minh nữa. Người nào săn thì mất khôn. Đang khi chư thiên rất là điềm tĩnh, cho nên khi mà đấu tranh để giành phụ nữ đẹp của Atula đó, chư thiên bao giờ cũng thắng. Do đó dựa vào các dữ liệu này, chúng tôi cho rằng đó Atula không phải là thần, mà Atula cũng chính là con người ngoài hành tinh, cao hơn con người chúng ta một chút nhưng mà thấp hơn chư thiên. Như vậy thiên, Atula và con người thực ra là ba loại hình con người ở ba hành tinh khác nhau, thế thôi. Còn động vật thì dễ hiểu rồi. Ngạ quỷ là cái kiếp trung chuyển, tạm gọi là kiếp trung chuyển thôi. Trung Quốc là dịch là thân trung ấm là không đúng, bởi vì trong cái ngữ cảnh Pali Sanskrit chẳng có cái từ nào là kaya, tức là thân, chỉ là cái nhận thức thôi, cái tâm thức tồn tại thôi. Theo Đức Phật gốc đó, thì sau khi chết trung bình là vài phút người chết sẽ tái sanh. Như vậy khoảng 10 tháng sau đối với thời gian trung bình, 8 tháng rưỡi đối với sanh mùa sanh non, 10 tháng đối với sanh muộn, một người chết trở thành một cậu bé mới, một cô bé mới. Và giới tính người đó sẽ được giữ lại. Nếu là khi còn sống là một người nam, chết tái sanh thì tiếp tục là một người nam. Nếu khi chết đó là một người nữ thì tái sanh là một người nữ. Vì cái cộng nghiệp đó nó khó thay đổi lắm. Sẽ có hai trường hợp thay đổi giới tính xảy ra. Cái này không phải kinh nói, thầy giờ từ nói. Nói bằng suy luận thôi. đó là một người nữ nào cảm thấy thân ghé đoạn trường, tức là hồng nhan bạc phận, chán ngán quá mới nguyện kiếp sau làm người nam. Mà trong suốt cái thời gian sống chán ngán như thế đó, cô ấy vẫn tiếp tục sống với tánh nữ, thói quen nữ, cộng nghiệp nữ, cho nên khi sanh ra đó làm người nam mà có tính nữ, cho nên trở thành BD, tức là gai, đồng tính luyến ái nam. Còn chàng trai nào mà sống em thấy khổ đau quá, cái thân là nô lệ, bị chù dập, bị coi không ra gì, cho nên mong mỏi làm phụ nữ đẹp để là có người đưa, kẻ hầu, người đón, kẻ săn, nhưng mà tính cách thì không thay đổi, cho nên sanh ra là thân nữ mà tánh nam, cho nên trở thành là omoi, tức là lesbian, đồng tính luyến ái nữ. Đó là hai trường hợp ngoại lệ thôi, còn các trường hợp còn lại đó thì nó đều là giới tính giống như nhau. Và việc đầu thai đó nói theo học thuyết 12 nhân duyên chỉ diễn ra trong tích tắc thôi. 12 nhân duyên nó có 3 yếu tố đầu: vô minh, hành và thức. Vô minh là các hành động sái quấy, hành động phàm phu. Hành đó là sự vận chuyển của tâm. Thức đó là thức tái sinh, tức là sau khi chết đó, tâm vẫn tiếp tục tồn tại, không có mất đi, và nó nhập vào một bào thai. Kinh Trung Bộ nêu ra có 4 yếu tố để thọ thai. Thứ nhất đó là tinh gia, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là tinh trứng gặp nhau trong ngày người nữ thọ thai, và thứ tư đó là trong địa cầu này đó có một người vừa chết mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với cái cha cặp cha vợ chồng này để làm con cái của nhau. Và trong kinh 12 nhân duyên, Đức Phật không hề nói sự trì hoãn thời gian trong tái sanh, chưa từng có một câu nào, dù là nghĩa đen hay là nghĩa bóng, nói về sự trì hoãn đó. Từ đó mà thế giới Phật giáo Nam truyền, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, tin rằng sau khi chết là tái sanh liền lập tức. Trung Quốc lập ra 7 tuần thất, cái đó hoàn toàn không có kinh nào nói. Trung Quốc lập ra 7 tuần thất và để phòng hờ là chưa được tái sinh thôi, cho những trường hợp bị sảy thai và phá thai. Cái là tái sinh vào một gia đình mà cái mẫu số nghiệm nó không tương thích thì người đó lại tiếp tục tái sinh thêm một lần nữa hoặc lần thứ hai, cái đó được gọi là sảy thai hoặc là phá thai. Cho nên nó vẫn phòng hờ, nó vẫn tốt. Dầu Đức Phật không dạy, nhưng mà truyền thống cúng 7 tuần thất vẫn có ý nghĩa cho người chết lẫn người còn sống. Như vậy là theo cái học thuyết này đó thì cái cảnh giới ngạ quỷ là không có thật. Mặc dầu trong kinh á, Bali đó, thì nó có cái ngạ quỷ sự gồm mấy trăm trang nói về kiếp ngạ quỷ. Nhưng mà nói về cái lịch sử biên tập kinh á, thì quyển này đó nó được biên tập ít nhất là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn trước đó nó không có. Đó là nó là được các vị thầy tu biên chép và gán vào miệng của Đức Phật, còn Đức Phật gốc thì không có nói cái đó. Và đây là cái quan điểm mà được các học giả nghiên cứu về văn bản học kinh điển thừa nhận. Các tăng ni Phật tử thông thường thì ít nghiên cứu về vấn đề này, cho nên ít biết thôi. Và dựa vào giả thuyết đó, nếu nó là đúng đó, thì như vậy đó, cái ngạ quỷ thực tế là chẳng có ma nhập vào người khác, chẳng có ma vắt vưởng đây đó, chẳng có ma là phá người hại đời, chẳng có ma là đi giết người rồi bắt người khác chết để đền vào cái chỗ đó mình mới được đi đầu thai, như là chết là tai nạn giao thông, chết do gọi là bị chìm nước vân vân. Cái đó là không có thật, chỉ là lời đồn thổi thôi. Do đó đó, ngạ quỷ không nên xem như là một cảnh giới, vì nó chỉ là tạm thời thôi. Như vậy 6 cảnh giới đó chỉ còn lại có 2 thôi, là con người và động vật. Còn địa ngục á, là giáo dục đạo đức cho những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là họ chai trước nỗi sợ hãi rồi, vừa ra khỏi khám bữa sáng chiều là tiếp tục phạm tội phạm rồi. Mà khi đọc vào cái văn bản mà nói về địa ngục á, thì là giết người đó bị là chết đi sống lại hàng triệu lần, không gián đoạn, từ kiếp này sang kiếp khác. Người ta nghe mà sợ luôn. Nếu mà địa ngục có thật á, thì địa ngục còn ác hơn những kẻ làm ác nữa. Thế giới này đó, 1/3 các quốc gia đã bỏ cái án tử hình rồi, vì người ta tin rằng giống như Phật dạy, là con người còn sống bằng giáo dục có thể thay đổi lối sống để chuyển được nghiệp, còn chết rồi là vĩnh viễn không làm được việc đó. Theo dự đoán chúng tôi khoảng 100 năm tới đó, thì có thể là 3/4 các quốc gia sẽ bỏ án tử hình, chỉ còn lại chung thân thôi. Nhiều quốc gia bỏ luôn án chung thân, chẳng hạn như Campuchia chỉ còn 25 năm tù giam. Dutch giám đốc trại tù Khmer Đỏ khét tiếng ra lệnh giết trên 40.000 người, chỉ bị tuyên án 25 năm tù giam thôi. Đó là ta hiểu Phật giáo, ta tin là có thể thay đổi được bằng con đường giáo dục, thì không có lý do gì mà ở dưới địa ngục ác đến thế. Người ta giết có một lần, người ta bị giết lại cả triệu lần. Như vậy những người tham gia giết 1 triệu lần, các tội nhân đó, nhân quả của họ như thế nào? Không ai trả lời được, vì có thật đâu trả lời. Chờ đó đó, mặc dầu địa ngục là không có thật, học thuyết địa ngục vẫn có giá trị về đạo đức rất lớn. Do vậy tin vào địa ngục mà người ta không dám làm chuyện xấu. Bây giờ nó có nhiều hình thức địa ngục dân gian. Gia đình mà có người gọi là bạo lực gia đình là địa ngục, vợ hoặc chồng ngoại tình là địa ngục, rồi tranh chấp quyền lực của nhau là địa ngục, bắn giết lẫn nhau là địa ngục, lừa đảo lẫn nhau là địa ngục. Các hình thức địa ngục là hiện thực đó là khắp nơi khắp chỗ, chỗ nào cũng có. Chứ còn địa ngục thật thì không có. Chính vì thế mà trong một số băng giảng đó, chúng tôi nói là địa ngục chỉ là học thuyết được đưa vào sau này, khoảng 600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Có nơi thì cho rằng là khoảng 400 năm, còn trước đó là chưa từng có. Cho nên nếu mà dựa vào kinh điển á, thì là địa ngục là được là nêu ra rất nhiều kinh, chúng tôi đọc rất nhiều kinh như thế. Nhưng mà dựa vào cái lịch sử phát triển đó, thì chúng ta thấy là trước đó nó không có, về sau mới có. Do đó theo chúng tôi đó, cảnh giới phàm chỉ có 2, tức là con người chia làm 3, thiên, Atula và nhân, và các loài động vật chia làm là 6 loại: loại côn trùng, bò sát, dưới nước, có cánh, 4 chân và 2 chân. Thế thôi. Dầu 10 cảnh giới chứ còn lại có 5, cái quy luật của nghiệp chi phối hết tất cả các cảnh giới này, không có gì có thể hoạt động ngoài cái nghiệp quả của con người được. Cái đây là cái quy luật mà chúng ta phải tin thôi. Và giờ tin quy luật như thế đó, chúng ta sống có đạo đức hơn, có trách nhiệm hơn. Còn những người tin rằng là chết là hết, như là những người cộng sản vô thần theo triết học Marx Lenin, hoặc là những người không có tôn giáo, thì có thể trong một giai đoạn nào đó họ sống rất tốt do chế độ giáo dục, do phấn đấu cá nhân. Nhưng khi cạm bẫy đến, cám dỗ có mặt, hoặc là sự hù dọa cái chết, một số người, thậm chí có thể là rất nhiều người trong số đó, bắt đầu đó là thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, và họ trở thành là những người phạm pháp và tội phạm. Bởi vì họ có thể nghĩ rằng là khi chết đó là kẻ thiện lẫn người ác đều giống nhau, thì làm thiện làm gì cho mệt. Còn khi chúng ta tin có nhân quả và mình là người gánh lấy hậu quả đó, thì tự động chúng ta, dầu luật pháp không sờ gái bẻ cổ mình, chúng ta cũng không cho phép lương tâm mình làm việc đó. Chúng ta phải ráng giữ mình. Và nhờ cái nhận thức về nhân quả này mà chúng ta mới trở thành những con người đạo đức, tốt cho mình và không ảnh hưởng tiêu cực cho tha nhân.